đoạn nhỏ phần một là tín nguyện trì danh nhất kinh yếu chỉ tín nguyện vi tuệ hành, trì danh vi phước hành. Học tập cái pháp môn này trước tiên phải có sự nhận biết chính xác, tức là có sự nhận thức chính xác và hiểu rõ. Phía trước phần thù thắng của kinh điển đã báo cáo với quý vị rồi. Mười phương chư Phật đều tán thán là tuyệt đại viên dung, siêu tình ly kiến, bất khả tư nghị. Bộ kinh điển này tông chỉ quan trọng, tức là cương lĩnh của sự học tập. Trong Phật môn nói là tổng nguyên tắc và tổng cương lĩnh của sự tu hành, tức là tín nguyện trì danh, là tín nguyện hành. Tín nguyện là tuệ. Phần phía trước chúng tôi đã giảng với quý vị là thiện căn, trì danh là phước. Người chịu niệm Phật là có phước. Niệm Phật mà niệm không được là nguyên nhân gì? Là phước mỏng. Đích thật là có không ít người dạy cho họ niệm một câu Phật hiệu này, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thậm chí càng đơn giản hơn một tí, bốn chữ A Di Đà Phật họ cũng niệm không được. Không phải là lúc nghiên cứu kinh luận thì chúng tôi không thể nói. Sự nghiên cứu kinh luận tự chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng, phải minh bạch. Cái tướng này là cái tướng phước mỏng. Người thông thường chúng ta nói là chẳng có phước báo. Trong ngày đêm sáu thời trách trì danh hiệu, đây là phước báo. Thù thắng không gì sánh bằng, là phước báo hiếm có của thế gian. Chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều người nghèo khổ mà suốt ngày đến tối miệng không rời A Di Đà Phật, tai không rời sâu chuỗi niệm Phật. Một ngày niệm mười vạn tiếng, niệm được siêng năng mau chóng. Tôi nghe nói lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi vãng sanh 2-3 tháng, mỗi ngày niệm Phật 16 vạn tiếng. Ngài là vị Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Lúc sắp mạng chung nhất tâm niệm Phật. Đây là Ngài làm mô phạm cho chúng ta, làm cái gương cho chúng ta. Chúng ta phải biết đây là Ngài thể hiện đại từ đại bi. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, thế gian và xuất thế gian còn có cái gì lớn hơn so với phước báo niệm Phật? Anh tìm không ra. Ai là người có phước báo? Anh tỉ mỉ đi quan sát, người này tai không rời sâu chuỗi, miệng không rời Phật hiệu, thì phước báo của người này rất lớn. Tại sao biết được? Vì đời này của họ sẽ đi đến cực lạc thế giới làm Phật. Ai là người có thể so sánh với họ? Chẳng cần nói người đời không thể so sánh, Đại Phạm Thiên Vương cõi trời và Ma Hê Thủ La Thiên Vương cũng chẳng có cách nào so sánh với họ. Đại Phạm Thiên Vương và Ma Hê Thủ La Thiên Vương vẫn còn là lục đạo phàm phu, chưa ra khỏi lục đạo. Vì không niệm Phật, người này chịu niệm Phật là họ muốn trong đời này được vãng sanh. Thật sự đã minh bạch, thật sự đã rõ ràng, thật sự đã giác ngộ thì quyết định làm theo cách này. Ở thế gian này anh cho họ rạng rỡ vẻ vang như thế nào và cho họ hưởng thụ như thế nào, họ đều chẳng có hứng thú. Sự hứng thú của họ và chí hướng của họ là tùy duyên sống qua ngày. chân thật niệm Phật. Đây là người thật sự đã giác ngộ, là người triệt để giác ngộ mới có thể làm nổi. Thế gian đã loạn rồi. Thầy Lý nói được rất hay, Phật Bồ Tát và thần tiên đến cũng cứu không được. Lòng từ bi của chúng ta dù có lớn thêm, thật tại mà nói, tâm có dư mà không đủ sức. Ở dưới tình hình này, chúng ta phải làm sao đây? Phải hết lòng trì danh niệm Phật, quyết định vãng sanh bất thối thành Phật. Cho nên ở tại thế gian này không nên đi tính toán mạng sống lâu hay ngắn, tất cả phải tùy duyên. Vạn duyên đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật tự độ độ tha. Tự anh đã có thành tựu thì người khác nhìn thấy sẽ hướng về anh học tập, thì anh đã độ hóa người khác rồi. Ngày nay chúng ta đối với pháp môn này có tín nguyện kiên cố như vậy, có phải là từ xưa đến nay rất nhiều người niệm Phật được thành tựu, làm ra cái gương cho chúng ta xem? Đây gọi là chứng chuyển. Họ đến làm chứng minh, chứng minh cái việc này là sự thật, chẳng phải là giả. Chúng ta nhìn rõ ràng, đã nghe minh bạch, mới có tín nguyện kiên cố, mới có thể buông xuống vạn duyên. Chuyên tu chuyên hoằng, chuyên tu và chuyên hoằng là một việc, chẳng phải là hai việc. Chuyên tu tức là chuyên hoằng, chuyên hoằng tức là chuyên tu. Điều cương lĩnh này phải ghi nhớ, phải hiểu rõ. Phía dưới có trích lục ra mấy câu vô cùng quan trọng. Đây cũng là ở trong phần yếu giải nói. Được sanh hay không đều do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao thấp đều do sự trì danh sâu cạn. Có thể vãng sanh được hay không là quyết định ở tại tín nguyện. Ở trong tín nguyện này hàm ý rất sâu. Anh thật sự tin tưởng, thật sự đã phát nguyện, thì anh tự nhiên nhìn thấy cái thế gian này rất là lợt lạc. Đem cái thế gian này xem như là gì? Xem như là chúng ta đi ra ngoài du lịch. Nơi đây là quán trọ, là khách sạn. Tốt cũng được, không tốt cũng được. Ở hai ngày thì ta rời khỏi. Nơi đây cùng với ta chẳng có quan hệ. Nó có chủ nhân của nó. Ta đến là làm khách. Thì anh tự nhiên có cái suy nghĩ này. Cho nên anh đối với tất cả của cái thế gian này tuyệt đối sẽ không để trong tâm. Người đời có rất nhiều người niệm Phật muốn cầu sanh tịnh độ, đã niệm Phật suốt một đời, đến sau cùng không thể vãng sanh. Là nguyên nhân gì? Anh nói họ không tin, nhưng họ rất là tin. Họ tin rất là chân thành. Anh nói họ chẳng có nguyện, nhưng suốt ngày đến tối trên miệng của họ đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại sao đi không được? Vì có xen tạp. Đã xen tạp vào thế duyên, buồn không xuống. Trong tâm của họ có ràng buộc lo lắng. Đến lúc lâm chung, cái ràng buộc lo lắng này không đoạn được, lại bị nó lôi kéo trở lại. Thì là việc như vậy. Năm xưa thầy Lý rất cảm khái mà nói rằng, một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người mà thôi. Ở trong một vạn người chỉ có 2-3 người, còn 9.997 người không được vãng sanh. Cái nguyên nhân của không được vãng sanh chúng ta phải biết, tức là trong tâm có ràng buộc lo lắng. Trong tâm của họ tại sao lại có ràng buộc lo lắng? Vì tin không chân thật, nguyện không chân thật, hành không nỗ lực, thì đời này đã luống qua. Cũng chỉ là ở trong A Lại gia thức đã thêm vào chủng tử của tịnh nghiệp. Còn như lần sau, đợi đến lúc nào thì lại gặp được cái duyên phần này, lại tiếp tục tu, rất là khó nói. Lần sau khẳng định là có, nhưng cái thời gian dài ngắn của lần sau thì khó nói. Có người vừa mới thối chuyển thì đã thối chuyển mấy đời. Thậm chí như có người vừa mới thối chuyển thì đã thối chuyển mấy kiếp. Rất đáng sợ. Anh muốn hỏi là nguyên nhân gì? Lời của Đại sư Thiện Đạo nói được rất hay là gặp duyên không đồng. Nên biết rằng được thân người nghe Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ, đích thật là trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. Vô lượng kiếp đến nay là một ngày hy hữu khó gặp. Chúng ta mọi người cũng là trong vô lượng kiếp, là một ngày khó gặp. Một ngày này bị chúng ta gặp được rồi, đã gặp được, nếu không biết trân quý, không biết hết lòng nỗ lực thật sự tu, đó mới thật là đáng tiếc. Cơ hội là người thế gian nói nhất túng tức thệ, là vừa bỏ lỡ thì liền trôi qua, lần sau lại gặp được, không biết được là ngày nào, tháng nào, năm nào. Thế gian và xuất thế gian, phàm là người có thành tựu, tức là người đã thành công, chẳng có bí quyết nào khác, tức là họ nhận biết cơ hội, họ nắm được cơ hội thì họ đã thành tựu. Người không nhận biết cơ hội, người nhận biết cơ hội mà không thể nắm lấy cơ hội cũng đều là thất bại. Thế duyên không thể không buông xuống. Buông xuống chẳng phải là không lo việc, chẳng phải là không quan tâm. Anh hãy xem, cũng phải quan tâm, cũng phải lo việc, đồng thời vẫn phải buông xuống. Điều này tuyệt diệu. Đây là cái gì? Đây là trí tuệ. Người thế gian đã phải lo việc, cũng phải quan tâm, thì họ buông không xuống. Là nguyên nhân gì? Là tình chấp. Vì họ có tình chấp. Còn Phật Bồ Tát cũng quan tâm, cũng chiếu cố, họ đều buông xuống được. Họ có trí tuệ, là chân thật trí tuệ. Họ đem cái tình chấp hoàn toàn chuyển biến thành trí tuệ. Đây là chúng tôi thường nói trí tuệ cứu cánh viên mãn. Thù tuyệt là thiện xảo phương tiện của thù thắng diệu tuyệt. Cách nói của người hiện nay là nghệ thuật cao tay. Nghệ thuật cao tay tức là trong Phật Pháp nói là thiện xảo phương tiện ở trong tâm. Một tơ hào dấu vết cũng không nhiễm trước, gọi là buông xuống. Lại còn đại từ đại bi phổ độ chúng sanh. Tuy phổ độ chúng sanh, trong tâm một tơ hào cũng chẳng có nhiễm trước. Đây là diệu dụng của tánh đức. Phật thường thường dạy cho chúng ta cái trí tuệ. Diệu dụng này chẳng phải là ngài một người có, tất cả chúng sanh, mỗi người cả thể đều có đầy đủ. Tuyệt chẳng phải là Phật Bồ Tát, Bồ Tát độc chiếm lợi ích, chẳng phải vậy. Tại sao hiện nay các ngài có, chúng ta không có? Vì họ đã giác, chúng ta thì mê. Giác thì chẳng có chướng ngại, là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đã mê thì nơi nơi thành chướng, thì chỗ chỗ đều có chướng ngại. Sự thiệt thòi của chúng ta là ở tại đã mê. Đã mê mất tự tánh. Cái chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết.
Yeah.